Chương trình Đẹp hơn trong mắt nhau với Khiết Ngân xin được kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, cũng trong cái chủ đề làm đẹp thì bên cạnh các cách giữ dáng, giữ da, rồi để giữ sắc đẹp nói chung, thì tuần này đó, Khiết Ngân muốn mời quý vị hãy cùng tìm hiểu một số thông tin về kẻ thù lớn nhất của sức khỏe con người hiện nay, đồng thời cũng là kẻ thù lớn nhất của sắc đẹp ở phụ nữ. Đó chính là lo lắng, căng thẳng, stress và xa hơn nữa là trầm cảm, thì hiện đang rất là phổ biến. Thì hy vọng trong chương trình này cũng mang đến cho quý vị những cái thông tin để cho quý vị có thể biết cách đối diện hoặc là vượt qua được stress, để chúng ta có một cái cuộc sống luôn luôn thoải mái nè, da không bị nhăn, mắt không bị thâm và tóc không bị rụng nghe mấy cô mấy chị. Bây giờ đó thì Khiết Ngân xin được mời quý vị cùng nghe qua phần chia sẻ chuyên môn với chuyên gia tâm lý Nguyễn Văn Sơn, là người đã có thâm niên trên 30 năm trong ngành tâm lý và hiện đang làm việc cho Bộ Giáo dục New South Wales. Xin được mời chú gửi lời chào.
Thằng chào Khiết Ngân và xin kính chào quý vị.
Trước hết, bây giờ để cho dễ hiểu đi, thì chú có thể chia sẻ với mọi người là stress là gì chú?
Cái stress đầu tiên mà tôi thấy là cô đặt tôi những cái câu hỏi mà tôi không biết trước. Và đây cũng là một trong những cái áp lực nhỏ nhỏ của đời sống. Nhưng mà cái stress là cái cần thiết cho mọi người. Cái stress nó rất là hiển nhiên và nó xảy đến cho bất cứ người nào. Dù người đó có là một nhà tu hay là một thánh nhân thì nó cũng vậy thôi. Bởi vì không ai tránh khỏi được những cái hỷ nộ ai ố trong cuộc đời cả. Và nếu mà người nào nói là mình không có stress thì có lẽ là một, có thể là người đó đã thành tượng rồi. Và họ không còn những cái phản ứng khác trong cái đời sống bình thường nữa. Và do đó cũng hiểu là stress là một cái tình trạng căng thẳng ở trong cuộc sống. Nó đến từ nhiều cái lý do, nó đến từ lý do sinh học, cũng có thể là đến từ lý do tâm lý. Bởi vì con người chúng ta luôn luôn nó có hai phần như vậy. Và những cái tác động tâm sinh lý này nó có những cái qua lại với nhau. Phần lớn người ta nghĩ rằng là stress nó bắt nguồn từ những cái lý do tâm lý hơn. Bởi vì những cái buồn vui đau khổ ở trong cuộc sống nó gây ra cho mình những cái suy nghĩ hoặc là những cái phản ứng nó khác nhau. Tuy nhiên cũng ít người để ý rằng là stress nó cũng có thể gây ra từ những cái phản ứng sinh học, những cái sự thay đổi trên cái cơ thể của mình chẳng hạn. Thí dụ như là một cái chàng thanh niên hoặc là một cái thiếu nữ mới lớn lên có những cái xáo trộn về hormone trong người chẳng hạn. Thì khi qua những cái thời kỳ hoặc là gọi là cái gì đó,
dậy thì
chẳng hạn đó. Đó, cô thì có lẽ là cũng đã trải qua chuyện đó rồi thì cô biết.
Hút lâu lắm rồi chứ.
Thì có thể là có một cái tí gắt gỏng, rồi giọng nói có thể thay đổi, cái phản ứng của mình đối với người khác phái cũng một chút e dè, một chút e thẹn, một chút mắc cỡ gì đó. Và tất cả những cái thay đổi này nó tạo ra một cái, nó không phải là một cái gì mà mình đã quen thuộc từ bao nhiêu năm nay nữa. Cho nên nó tạo ra những cái challenge, những cái thử thách mới trong cái đời sống mà mình phải ứng phó với nó. Và do đó nó cũng có thể đã tạo ra stress. Tôi lấy một thí dụ rất là đơn giản. Thí dụ như là mình bị vết thương nhỏ nhỏ gì đó, dập một ngón tay, một ngón chân gì đó, và nó đau, nó nhức và nó tạo ra stress. Cái đó nó vừa tạo ra những cái vết thương có tính cách thể chất, nhưng mà nó cũng vừa tạo ra cái stress. Không biết là ngày mai mình có đánh đàn được hay không, hoặc là ngày mai mình có thể chạy bộ được hay không.
Nhưng mà cái đó nó không có stress nhiều bằng ngày mai mình còn đẹp nữa hay không.
Cái đó cũng là một cái, nhưng mà thật sự cái stress nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe nói chung. Và đối với phụ nữ thì nó ảnh hưởng đến cái chuyện mà cái diện mạo của mình, nói một cách khác nữa. Bởi vì càng nhiều stress thì có thể có nhiều cái dấu chân chim ở trên đôi mắt chăng.
Và đó cũng chính là lý do mà hôm nay Khiết Ngân gặp chú đó. Tuy nhiên trước khi chúng ta bước qua cái vấn đề đó thì Khiết Ngân xin được phép hỏi chú là nãy giờ chú chia sẻ là stress là gì, nhưng mà ví dụ như những cái biểu hiện của stress chú có thể cho mọi người biết thêm được không thưa chú?
Stress nó có thể thể hiện ra được về ngoài mặt và về trong nội tâm của mình. Bởi vì cái y học Đông Phương của mình ngày xưa có nói một cái câu là tâm sầu bạch phát chẳng hạn. Tức là trong bụng mà nó rầu rĩ lắm mà tóc nó bạc đi. Thí dụ như cái ông nào đó đó đang nói chuyện với cô nè.
Con cũng định nói vậy đó.
Thì thật ra thì những cái biểu hiện của stress con người nó trở nên lúc nào nó cũng có một cái tính cách hoặc là hối hả, hoặc là nghĩa là rút ẩn náu vào trong cái nội tâm của mình, hoặc là không có muốn tiếp xúc với những người khác, hoặc là cố gắng chứng tỏ mình ngoài cái gì mình đang có, hoặc là ngoài những cái vai trò mình đang làm. Thật ra thì stress nó không là một cái vấn đề nếu nó không xảy ra một cách thường xuyên hoặc là kéo dài. Thì ai, như nãy tôi có nói, ai cũng có thể bị stress cả. Bạn ra đường vượt đèn đỏ một cái, gặp một cái ticket 180 đồng chẳng hạn, là stress cả tuần luôn đó. Và những cái điều đó nó gây ra những cái phiền muộn, những cái âu sầu. Và cứ cái tình trạng đó mà nó kéo dài thì nó sẽ biến thành một cái dạng khác của một cái chứng tâm bệnh khác, nó nguy hiểm hơn. Đó là depression, đó là trầm cảm. Và vì vậy, để có thể chặn được những cái phát triển mà nó có tính cách tiêu cực như thế này, chúng ta phải biết một là stress là gì và cái cách mà chế ngự nó ra sao.
Nếu mà chú đang nói đến cái cách chế ngự thì xin chú có thể cho mọi người biết một vài cái tips để có thể chế ngự được hay không? Dĩ nhiên bên cạnh chuyện đi tới gặp các chuyên gia tâm lý.
Đi đến gặp các chuyên gia tâm lý đôi khi cũng là cái stress nữa. Tự trong bản thân nó đã làm cái stress rồi.
Tại sao vậy chú? Mình đi gặp tới để đáng lẽ mình phải được giải tỏa chứ.
Đó là chuyện dĩ nhiên. Nhưng mà giả sử mà cô bị một cái người chuyên gia tâm lý nào hẹn đến 2 tuần sau chẳng hạn.
Đúng vậy.
Tôi nói như này chỉ là những cái thí dụ nó có tính cách vừa khôi hài vừa vui vẻ như thôi, nhưng mà dĩ nhiên là trong cái đời sống không phải bất cứ một cái gì cũng xảy ra theo cái ý muốn của mình hết. Và bất cứ một cái sự trái chiều nào hoặc là một sự phản ngược nào nó cũng có thể gây ra những cái áp lực trong cái đời sống, bởi vì chúng ta vốn có một cái thời gian nó giới hạn và chúng ta vốn có những cái điều mong đợi mà có thể nó không được đáp ứng hoàn toàn, thì điều đó nó xảy ra stress cả.
Chú ơi, thất tình có gọi là stress không chú?
Cái đó là thứ nặng à. Bởi vì như chúng ta đã biết, tình yêu thì nó vốn là một cái vấn đề tâm lý nó khá phức tạp một chút xíu. Nếu mà cô muốn chuyển đề tài đó thì tôi đề nghị là SBS tăng giờ cho cô một chút xíu để chúng ta cùng nói cái điều này.
Quý vị đang lắng nghe chương trình Đẹp hơn trong mắt nhau với Khiết Ngân. Trước khi mà chuyển đề tài, Khiết Ngân nghĩ là mình phải nói về những cái vấn đề mà cần thiết trước. Có nghĩa là nãy giờ chú vẫn đang tiếp tục về cái cách chế ngự.
Như chúng ta đã nói thì stress nó không là một cái vấn đề, bởi vì ai cũng bị stress hết. Nhưng mà nếu mà bạn là cái người gặp stress thường xuyên và nó trở thành cái ngại, nó không có lối thoát, cứ nó kéo dài hoài, thì cũng nên chú ý đến những cái phương cách nào đó để hoặc là để điều chỉnh nó theo một cái hướng nó tốt hơn, hoặc là để làm giảm nhẹ những cái stress của mình có bằng những cái phương cách khác nhau. Nhiều người đây là một cái điều mà nhiều người đang phạm một cái sai lầm rất là thông thường mà người ta thấy, thì người ta thôi nói là đi uống rượu nó hết à, dục phá thành sầu tử vi binh đó, cô có nhớ cái câu đó không?
Khiết Ngân nhớ.
Vâng, người ta nói trời sầu muộn làm gì, đi ra nhậu vài ly nó tiêu tan hết rồi. Nhưng mà đó là những cái phương cách giải quyết nó có tính cách tiêu cực và đôi khi nó phản tác dụng nữa. Người ta tìm đến rượu, người ta tìm đến ma túy,
thậm chí Khiết Ngân thấy ghê hơn là còn tìm tới gambling.
Đúng rồi, người ta tìm tới cái chuyện cờ bạc, thách đố cái vận may rủi hên xui của mình. Nhưng mà đối với các cô còn có những cái phương cách nó hơi quá đáng một chút xíu, thí dụ như đi shopping.
Shopping thì con thấy nó vừa có lợi cho sức khỏe mà vừa.
Đúng rồi, nó vừa có lợi cho sức khỏe mà nó vừa cũng giết thời gian được một cách tốt đẹp. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng cái thời gian cái shopping nhiều quá, hoặc là vung tay quá tráng, chi tiêu quá cái mức khả năng tài chánh của mình cho phép, thì nó càng dồn dập thêm stress nữa, chứ không phải là không. Và vì vậy đó thì nên tìm những cái cách nó tích cực hơn. Thí dụ như là nó có nhiều cái tầng bậc nó giải quyết một cách khác nhau về stress. Bởi vì tùy theo cái nguyên nhân gây ra stress. Bởi vì khi mà mình biết được cái nguyên nhân gây ra stress, là mình đã chiến thắng được một nửa trận đấu rồi. Bởi vì mình không biết cái stress nó đến từ đâu. Có thể là học hành thi cử nó bận biểu quá, nó không đủ thời gian để lo bài vở.
Vậy chú có cái cách nào để mình có thể tự mình nhận biết là mình đang stress hay không chú?
Cái đó nó đấy là một cái điều mà có lẽ là một là với một cái sự thảo luận với các cái chuyên viên tâm lý để mình tìm ra, mình chỉ ra cái thằng đó là cái thằng đã gây cái stress cho mình chẳng hạn. Hoặc là mình để ý thêm ngay trong cái đời sống của mình, hôm qua thì mình không có cái chuyện này mà sao bữa nay nó như vậy. Thì những cái điều đó nó sẽ giúp cho mình là nhận rõ ra cái mặt của anh chàng stress này là cái gì chẳng hạn. Thì nó có thể đến từ những cái chuyện quá khứ rất là xa xôi. Và nó cũng có thể đến từ những cái điều mới vừa xảy ra hôm nay hoặc là hôm qua mà thôi.
Chú vừa nói là nó đến từ những cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ xa xôi. Vậy thì tại sao trước đó mình không bị mà bây giờ tự nhiên mình phát lên mình bị?
Đây là một cái vấn đề tâm lý nó khá phức tạp một chút xíu. Nhưng mà nếu mà cô hiểu thêm một chút xíu về phân tâm học đó, thì mình nhìn rõ được vấn đề hơn chút xíu. Bởi vì con người chúng ta nó chia ra có nó 3 phần: ý thức, tiềm thức và vô thức. Thì tôi không muốn đi sâu vào giải thích cái chuyện này, nhưng mà để trả lời cái câu tại sao mà những cái chuyện lâu quá sao lúc đó nó mình không có bị phát lộ ra những cái chuyện về stress vân vân, thì cái đó nó bị nhấn chìm vào trong cả hàng ngàn hàng tỷ chuyện khác và nó không nổi lên, không có trồi lên trên cái mặt ý thức để mình nhận được nó ngay. Và nó bị chôn xuống dưới đó. Rồi lâu ngày đó thì nó dần dần nó trồi đầu lên hay là nó nổi dậy. Thì mình mới bắt đầu nói, trời ơi, hồi đó sao con bản thân của mình mất đi mà mình không chịu khóc đó ta. Thí dụ vậy. Hoặc là có một cái sự mất mát tình cảm nào đó, hoặc là có một cái xui rủi nào đó trong cái cuộc sống chẳng hạn. Rồi lúc đó tại vì do những cái nhu cầu tức thời, mình phải dồn tất cả những cái năng lực của mình để mình đối phó với cái tình cảnh của lúc đó mà mình quên hẳn cái chuyện đây. Và cho đến lúc này khi mà trở lại đó thì mình thấy nó vậy. Thí dụ như là những cái trường hợp vượt biên chẳng hạn. Nhiều người, đặc biệt là những cái người Úc hoặc là những cái người mà không có từng trải qua những cái cái kinh nghiệm đau thương vậy, họ cứ nhìn người Việt mình nói, ủa, các ông đã trải qua những cái hoàn cảnh rất là traumatic, rất là đau khổ, rất là kinh hoàng, những cái mất mát rất là lớn nhau, nhưng mà chúng tôi thấy các ông cũng vẫn là bình thường, phát triển một cách nhanh chóng, hội nhập vào xã hội một cách bình thường như vậy. Nhưng mà không, họ không biết đâu rằng là cái thực tại trước mắt mà họ phải đối đầu thì họ phải gạt tất cả những cái thứ khác qua một bên, ngay cả cái những cái nhu cầu về mặt tình cảm và về mặt tâm lý, để mà phải đối diện với cuộc sống, phải tìm job, phải nuôi gia đình, phải gửi về Việt Nam tiền bạc vân vân. Thì tất cả những cái đó nó chiếm hết cái năng lượng của mình trong cái thời gian đó rồi. Nhưng mà bây giờ đó nó bắt đầu nó trở lại, nó gọi là những cái flashback.
Khi mà mình đã ổn định cuộc sống một chút, phải không chú?
Khi mà bây giờ nói ok, cuộc sống đã ổn định rồi, con cái cũng đã lớn khôn rồi, mình đã bớt trách nhiệm đi mất rồi. Và chính cái lúc đó thì những cái kinh nghiệm nó lại kéo về. Và cô thấy tại sao cái thế hệ người tị nạn thứ nhất trong cộng đồng người Việt của mình đó, bây giờ nó có nhiều vấn đề hơn. Thì những cái vấn đề nó người ta đã tưởng rằng là nó đã được chôn vùi ở dưới một cái lớp thời gian 20-30 năm nay rồi, thì bây giờ vẫn thấy những cái người lính cũ ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn, nhớ lại đồng đội cũ đã chết, hoặc là họ lập ra những cái hội tương trợ để cùng nhau có những cái giúp đỡ nào cho những cái người khác. Đó là những cái ý niệm hay là những cái hành vi tốt, những cái suy nghĩ tích cực để mà đối phó với stress. Có nhiều người đối phó không nổi và nó gây ra khủng hoảng, nó gây ra những cái chứng bệnh tâm thần khác.
Hôm nay khi nói chuyện với chú đi sâu vào chuyên môn thì con mới hiểu được một số những cái điều mà trước đây mình không hề nghĩ ra. Mình cứ nghĩ là khi mà cái chuyện nó xảy ra thì mình sẽ stress. Mình không nghĩ là nó có thể bị chôn sâu một thời gian rồi nó lại trồi dậy như vậy. Chú ơi, và bây giờ đó chú có thể chia sẻ với mọi người thường thường là đối tượng nào sẽ dễ bị stress hơn giữa nam và nữ?
cái stress nó đến từ nhu cầu. Và cái stress nó đến từ hoàn cảnh. Có thể là một cái người nghèo nó chưa chắc đã có nhiều stress bằng một người giàu. Và có thể một người đẹp như cô chẳng hạn không có stress bằng một người xấu. Tôi chưa nói chuyện xấu thì xin quý vị hiểu cho ở một cái nghĩa tương đối thôi, tại vì không ai xấu trên cái cõi đời này hết. Và vì vậy đó thì có thể nói là trẻ hay già mới bị nhiều stress, hoặc là nam hay nữ mới bị nhiều stress, nó không có một cái sự phân biệt như vậy. Nhưng mà thông thường đó người ta cảm nghĩ rằng là phụ nữ là cái giới có thể dễ dàng bị gãy đổ trước những nghịch cảnh, hoặc là có thể thiếu hay là kém cái khả năng ứng phó với những cái thực tại trước mắt, thành ra họ là những cái đối tượng hoặc là những cái thành phần dễ bị stress nhiều nhất. Đó là một cái khái niệm hết sức sai lầm. Bởi vì thật với cô thì người ta nói là phụ nữ là phái yếu, nhưng mà trong tâm lý học họ chứng minh ngược lại, phụ nữ mới là phái mạnh. Tôi thí dụ tại sao họ là phái mạnh nha. Họ hay khóc. Khóc không phải là một cái biểu hiện của yếu đuối, mà khóc là một biểu hiện của mạnh mẽ. Bởi vì cái sự hoạt động của các cái tuyến nước mắt, những cái hoạt động về trên cái não trạng của con người đó, thì nó phải huy động một số năng lượng rất là lớn mới tạo ra được cái giọt nước mắt. Thành nước mắt quý lắm nha cô tiết kiệm bớt đi.
Nước mắt mình giống như là đai mình vậy đó chú.
Và vì vậy những cái sự biểu hiện đó nó chứng tỏ là mình có những cái cảm xúc rất là phong phú, rất là giàu, chứ không phải là anh trước những cái hoàn cảnh đau thương hoặc là những cái gì ấy anh cũng giữ một cái khuôn mặt dửng dưng hoặc là vô cảm đối với tình hình chung quanh. Như người đó không phải là một người mạnh, mà ngược lại đó là cái con người mà có thể nói là cái xúc cảm họ hoặc là bị chai lì đi, hoặc là họ không có một cái sự rung động ở một cái tần số cao nữa để mà có thể là chia sẻ với những người xung quanh. Như vậy tôi kể ra một cái thí dụ cho cô nghe. Thí dụ như là nếu mà cô không có nhớ đến cái ông cựu thủ tướng Bob Hope của mình lúc trước đây đó, thì khi ông nghe cái vụ mà Thiên An Môn sinh viên mà bị tàn sát cả mấy ngàn người, ông lên TV ông khóc. Và nước Úc cũng như là sinh viên của Trung Quốc lúc đó mới tôn sùng ổng như là một thần tượng, và là một cái thần tượng rất là dũng cảm, rất là mạnh mẽ bởi chính những cái giọt nước mắt đó, chứ không phải họ cho ổng là một cái lãnh tụ yếu đuối. Vâng, thì tôi nói như vậy cũng có nghĩa là cô khuyên cô nên khóc nhiều nhiều đâu.
Thưa quý vị, vì thời gian có hạn cho nên đề tài ảnh hưởng của stress lên sắc đẹp xin được phép tạm ngưng ở đây. Kiết Ngân xin được mời quý vị nhớ tiếp tục đón nghe vào tuần tới.